đó là cái nguyên nhân. Thì giảng từ quyển nhất cho đến quyển thứ 10, đây là quyển thứ 10 gần hết rồi, chỉ còn từng là từng là xong. Từ đầu tiên là Đức Phật hỏi ngài A Nan tại sao ngài đi tu. Ngài A Nan nói dạ con thấy Đức Phật có 32 chí tốt đẹp quá con đi tu, còn thấy Phật có 80 vẻ đẹp quá con đi tu. Rồi Phật mong hỏi chứ ông thấy là ông lấy cái gì ông thấy. Thì Phật nói dĩ nhiên, ngài A Nan nói dĩ nhiên con vừa muốn mắt ông thấy. Rồi Phật hỏi cái gì ông biết được cái tướng đẹp của Phật, nói rằng do mắt thì thấy do tâm. Hoặc có hỏi chứ tâm không có thâu. Thì ông nói tâm ở trong, Phật dạng hỏi ông rằng nói tâm ở trong, thì Phật nói nếu tâm ở trong thì trước hết nó phải biết tiên gian ruột ở trước, bây giờ nó biết được không? Nó nhận được. Vậy thì sao nó tâm ở trong, rồi nó tâm ở ngoài, rồi tâm ở dưới nước mắt, rồi tâm ở trong ghế nó có 7 chỗ, không có chỗ nào mà đúng hết. Và sự thực cho bây giờ ngài có nói tới 70 chỗ là cũng chọn được. Cái gì đó tại sao? Bởi vì khi mà còn vọng thì nói cách nào cũng chọn không. Bây giờ chỉ còn cái chúng ta phải làm sao để trở về với chân tâm đó. Là đó cho nên Phật không chia ra nhiều pháp môn cho các tu này, các tu kia, các đạo hàng nọ, các đến mà trở về lại thì cũng mình sẽ không. Cho nên là Phật rất giản dị, tại vì quý vị thấy sao mà hình thức khác nhau, chuyện này chuyện kia, thiên kinh đại điển thấy nhiều quá, tam tạng kinh điển tất cả để thư viện thấy nhiều quá, đồng ngang với sự thật. Tu tập để trở về lại cái của mình sẵn có từ ngàn ngàn xưa, nhiều đời mình quên. Đức Phật chỉ cho mình trở về con đường đó. Rồi Đức Phật mới chỉ cho ngài A Nan, nhưng mà đó có phải đơn giản được đâu, đâu phải đơn giản được, là bởi vì bụi trần bụi vọng nó đã nó nhiều lớp nó coi như là nó dày đặc hết, từng lớp nó còn dày hơn bánh da lợn nữa, khó mà tẩy trừ vô cùng, thấy không? Do đó cho nên Phật mới chịu nào, nếu mà tu theo cái cách mà tiện giáo là dần dần á, thì mỗi người phải trải qua tới có mấy lần Phật rồi. Hay mấy cái cũng như mấy cái địa vị khắc phục đó, 6, 50, 52 hay hai cái nữa, cái 52 là chịu nổi, thì 54 52 chứ, 52 nè, từ học tính nè, học trụ nè, học hạnh nè, học vào hướng nè, học địa nè, đẳng giác, diệu giác, thấy không? Duyên giác là hoàn toàn Phật rồi, tức là 52 địa vị. Nếu mà nói rằng đi từ từ á, như chúng ta bây giờ đi từ từ cái kiểu như đi xe ô tô thì phải đi từ từ. Còn nếu vị nào mà đủ thượng căn thượng trí, Phật nói đó, nếu mà ngon lành á thì có thể nói rằng có thể chuyển lại bất cứ giờ nào cũng được hết. Cho nên ngài A Nan sau khi nghe Phật rành rõ một cái lăng nghiêm này rồi thì ngài quỳ xuống hội, ngài quỳ trước Đức Phật, ngài nói rằng chỉ cần con đường Phật thành công thủ lăng nghiêm như thế, trương mã bất kiết điên đạo tưởng bất lực tăng kỳ hoạch pháp tâm, con tiêu hết bao nhiêu cái vọng tưởng sáu chát điên đảo ngàn ức kiếp của con hết rồi, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng bất lịch tăng trì và pháp thân, con không cần phải trải qua nhiều kiếp mới được pháp thân đâu, con được pháp thân liền. Xưng khen tán thán Đức Phật như thế, rồi ngài liền ngài phát nguyện, bởi vì ngài hiểu như thế nào, ngài hiểu rằng ngài nói rằng mình với tất cả muôn loài chúng sanh thương quan mật thiết với nhau. Ngày hôm nay sở dĩ không thương quan mật thiết với nhau, không có sự mà kêu là thương kính giúp đỡ hay là tương thân tương ái với nhau, là tại cái vỏ ích kỷ, tại cái vọng tưởng vọng tạo. Đạo Phật chỉ có một điểm đó, quý vị thấy chưa? Đại lòng thế giới rồi. Và cái điểm đó nghĩa là ngài A Nan ngài nói rằng như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử đổ nơi ngoài. Khi mà Ngài ngộ đạo được rồi thì Ngài nói rằng nếu còn một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ, chưa tỉnh ngộ, chưa hiểu biết đó, thì Ngài không bao giờ an hưởng cái cảnh giới này. Bởi vì an hưởng sao được trong lúc người ta còn đang tầm luân đau khổ nơi trong mê viễn cổ, còn nào đưa tòa xem thôi. Cũng vì lẽ đó cho nên những vị sư nào tu học đúng mức là không bao giờ cầu ai được, còn một hơi thở là phải là cho chúng sanh. Khi nào chúng sanh giác ngộ thì mình mới yên lòng, chứ còn không thì không biết là bởi vì nó liên quan mật thiết với nhau hết. À, liên quan mật thiết nghĩa là như thế nào? Ruột thì cũng nói cho mọi đời, chúng ruột thì chúng ta. Bởi vì khi chúng ta hiểu chân tâm rồi thì tất nhiên như thế nào? Tất cả các Phật tử có chân tâm, chúng tôi cũng có chân tâm. Hiện bây giờ mình chia ra cái vọng đó rồi nó chia ra, nó đúc kết thành xác thân này, rồi từ cái xác thân do cái tham cái sân cái nó nhiễm nó từ hồi nào tới giờ ra cái phân biệt. Phân biệt cái đó thì nó không được, cái đó thì chúng ta ví dụ như trong cái dẫn đường này có 100 ngọn đèn ánh sáng lên, chỉ có cái trong ngọn lớn, ngọn nhỏ, ngọn mạnh, ngọn yếu, thế thôi. Cho cái ánh sáng giống nhau thì Phật tánh cũng vậy, không phải gì cả. Do đó cho nên nội cái điểm đó không phải là thấy là đạo Phật chủ trương thế giới đại đạo tứ hải nhân mình này, khỏi cần nói gì là đâu nói đó. Thì bây giờ khi Ngài chỉ Ngài A Nan được như vậy rồi Ngài A Nan thì ngộ như vậy, tức là Ngài là hạng thượng căn thượng trí, Ngài thay thế cho chúng sanh để cho Đức Phật hỏi rồi Ngài trả lời. Rồi Đức Phật nó tiếp tục tới cái giai đoạn mà như ở trong này chia cái quyển thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Tu phải thế nào, tập phải thế nào, thì chân tâm phải thế nào. Cuối cùng, tức là quyển thứ 9, quyển thứ 10 là Đức Phật nó tới không nhất. Nhất là về tu thiền. Hay là cái người giữ tâm định tĩnh. Cái khó nhất là bị năm loại nó che cái bản tánh của mình. Năm thứ đó như tôi đã kể đi kể lại để tôi quý vị nghe cho chín chắn rõ ràng đó, đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Thì Đức Phật nói cái khi mà chúng ta để yên nó, sắc là gì? Đây tôi nói sơ qua cũng có một trời bóng mới, cái trời mới. Thì đường thì không mới mà tới nghe cái buổi thứ 10 này thì không biết sao, cũng như tôi như không mà bay xuống vậy. Cũng hiểu chính gì hết, thằng là chúng tôi phải lên được từ đầu tới cuối được để mà nói. Thì năm ấm này là chính trong mỗi người chúng ta, trong cái ngoài cũng có ngoài sắc, sắc ấm tức là sắc chất từ đầu đến chân, sắc phần của chúng ta. À, thì về sắc ấm đây Đức Phật nói nếu khi mà chúng ta tỉnh lại, chúng ta để trở về lại với cái gì của chúng ta có từ ngày xưa thì sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành thức, thức ấm nó phá chúng ta, cho nên phải cẩn thận. Phá nhiều nó hiện lên này, bởi vì sao mà nó phá được? Bởi vì cái vọng của mình, cái vọng động của mình nó chứa nhiều lắm rồi, nó đúc thành coi như thành khối rồi. Thành bây giờ hãy mình trở về lại với những cái gì đó, cũng như hồi nào tới bây giờ mình làm quen toàn những cái người bạn không có được tốt, toàn là đưa mình xuống không ai, toàn là đủ cái chuyện gì ở đâu không có khổ động trần vậy đó, đúng như thế. Mà bây giờ mình từ việc những cái bản đó mình biết rồi, mình biết rồi thôi đó, từ việc phải kéo, từ việc liền một cái là mấy chín mấy người bạn thiệt là thân của mình đó, nó phá đủ hết á, nó làm cho mình tan thân mất mạng rồi chứ không biết đâu. Và đó chính cái nụ ấm mai là của mình, nó dây dưa tạo nó ra từ vô thủy, thì phải dùng chứ vô thủy mới được đó. Thì, nhưng mà nó có hai cái chỗ này, nó không có cái thể tánh cố định, cho nên là chúng ta chuyển á là cái thể nó theo, chuyển rất khéo thì nó theo nhờ cái đó đó. Chứ nếu mà nó có cái thể tánh nhất định rồi á thì chịu, mình tu cũng thế nào mình thành Phật được hết. Phật nói nhờ cái vọng của mình nó không có nhất định, vì thế cho nên là mình gặp được giáo lý, gặp được bạn lành, gặp được thiện hữu tri thức, gặp được Phật là chắc chắn mình chuyển không có Phật.
thọ là gì?
Suốt cả thời gian từ khi mình sanh đến khi mình chết, thọ là gì? Thọ lãnh. Thọ lãnh. Thọ nhận việc này, thọ lãnh việc kia, qua lời nói, qua của cái, qua chuyện này thọ lãnh. Mà thọ lãnh nếu mà mình không khéo thì cái cảnh nào nó cũng thấy khổ. Tội thân là mình thọ lãnh những cái cảnh khổ, nó khổ đã đành. Thọ lãnh những cái cảnh vui vẫn cao trọng như thường, vẫn làm cho mình, cho nên người ta gọi là cười ra nước mắt, khóc ra nước mắt đã đành, mà cười vẫn ra nước mắt. Ví dụ như bây giờ quý vị mà thấy trên đường đời sao làm anh nó thất bại như quá, đợt này tới đợt kia, có lẽ mình cũng sao thì sao đây, khổ đã đành, thấy không? Nhưng mà nếu mà quý vị có những cái việc mà gọi là đời người ta gọi là sao là may đi, thấy không? Là tôi tới, tới với quý vị, quý vị cũng không bao giờ yên tâm được, nhất là vấn đề tu tỉnh, không bao giờ tu tỉnh được. Ngày nào cũng vô cái thử trăm ngàn, trăm ngàn, trăm ngàn, không biết, không biết bây giờ mình phải làm cái gì để cho hết tiền, phải cho ra cái kiểu nào, phải tạo ra cái gì để cho sao mà tiền nó vô giữ như thế này, thế này, thế này, thấy không? Cũng không riêng nữa. Trong đây người ta gọi là phú quý học đạo nan, giàu sang học đạo khó lắm. Hay là những cái người mà đương lên ở ngoài đời người ta gọi là lên hương, lên hương đó, nghĩa là danh vọng địa vị đó, đó không bao giờ mà trở về với cái tấm sáng trên tâm, chạy chạy mất để bén mất. Cho nên lãnh thọ cái khổ, khổ đã đành, lãnh thọ cái vui vẫn khổ, lãnh thọ cái không vui không khổ cũng vẫn khổ. Thế thì cái gì chúng ta làm đây? Thì đó là những con thành ra người học đạo rồi, giữ tâm bình tĩnh, giữ tâm bình tĩnh. Mà tâm chúng ta bình tĩnh rồi thì vũ trụ này cũng không có lung lay, lung lay sao được? Bởi vì con người sợ nhất là vấn đề nghẹn thở. Và bây giờ mình coi như là mình kiểm soát được cái chuyện chết, và mình biết được cái chuyện chết thì có gì đâu nó sợ. Vô biết chứ, thấy không? Hỏi mình sợ nó có khỏi không? Đức Phật thì ngon lành mà giờ 80 tuổi cái thân có sanh là phải có diệt, có niệm là phải có ly, có đến, phải có đi, cái chuyện nó đương nhiên vậy, mình phải chấp nhận. Mà con người cái tâm chủ lực mà chấp nhận rồi, không phải. Sở dĩ con người mà nôn nốt cứ sợ, cứ sợ, cứ sợ cái chuyện kêu là vọng, ở tâm cái vọng đó là sợ chết. Cho nên thánh nhân người ta đặt thành một cái danh từ kêu là tham sanh ly tử. Nói thì nói, nhưng mà tôi chết sợ, mà cái gì không sợ. Muốn mình tu tỉnh được kỹ chứ, chính cái chết là cái giải thoát cho mình. Chứ không phải mình mang cái thân này nó mệt lắm. Cái thân nào ô uế, huyết này, nhọc này, răng này, cốt này. Giờ có những cái một lớp ở ngoài mình coi gì, trên cái lớp này mà lột một chút đi, coi đi. Không dám ngó nó nghe, cái đừng có nói tới chính mình, chứ mình không dám ngó đây nè. Mà mang nó từ khi mới sanh ra tới bây giờ đi đâu mang theo đó. Nó mất tận nó không có đủ kiểu nó phải không nó mà trời lỡ rồi mình không có nên giữ lại nó, không nghe không phải nghe nói về về sắp đặt nó không được không. Chính bây giờ mình phải có cái trí quán, mình cái trí quán tức là mình nhờ thân này để đưa mình lên, mình sống một ngày để đưa lên một ngày, sống hai ngày sẽ đưa, tức là đặt cho mình và đặt điểm đó là điểm mình chưa sống cũng thế không. Thành thử ra khi người hiểu được chút ít đạo lý rồi, cái vấn đề sanh tử không có gì nữa. Những gì nó đến vui chúng ta cũng là việc thường, vì cái đó do cái phước nào trước, thời gian trước mình có tạo thì chúng ta đến có gì đâu. Còn có những sự rất buồn phiền, rất là phiền khâu theo ngoài đời nói gọi là những cảnh mà khổ não nó đến đó, người hiểu đạo được rồi, đây nó không phải là vô nguyên đâu, không có nguyên nhân. Thôi, cái nợ mình đã hết rồi. Có những chuyện gì trước đây gây, bây giờ mình nghĩ ta học, học đạo là nó cái điểm chỗ đó đó, nghĩa là nó đến với mình không thấy khổ. Tự nhiên, rồi sẵn sàng trả. Cái trả cuối cùng của cái cuộc đời là gì, là cái chết này. Nhưng mình sẽ phải xem giờ phút nào cũng chán hết, do đó cho nên không bao giờ sợ. Cũng vì thế mà người tu tập lúc nào cũng nhiếp tâm giữ chánh niệm, đi lúc nào ngồi mà có bấm được tâm là mạnh nhất. Thì Đức Phật mới nói sắc ấm thọ, ấm thọ là tôi vừa kể đó, tưởng suốt cuộc đời mình tưởng tượng việc này việc kia việc kia việc nọ, mà trong khi tưởng tượng đâu có gì mà an tâm được, phải không? Nên là nó quay cuồng trong cái sự tưởng tượng mà toàn là giả cảm giác mọi thứ á, con chim bao không à. Mình tưởng tượng suốt này giống như con chim bao vậy, cuộc đời mình có gì hay không, nó giống như con chim bao. Trong khi ngủ chim bao muốn gì, có khi nào mà chẳng hạn như mua được một chiếc xe hơi mới, hay là cất được một cái nhà mới, có khi nào mà biết chuyện ta cái đó là giả không? Không, trong cái chim bao á, cứ cho là thiệt, được cái gì cũng cho là thiệt, dầu khổ dầu vui dầu xanh dầu việc cho là thiệt. Nhưng mà khi thức giấc dậy rồi biết đó là bây giờ thì có những công việc em làm rồi, nó không làm thì đụng đầu tay chân hết. Có một người nó chàng ở tới mà nghe thầy giảng về muốn bỏ đi tu á, cho nên tôi cũng phải ở nhà tôi hàng ngày tôi không phải bỏ nhà mới đi tu được, tôi chưa chắc, thấy không? Để mình ý thức mình có sáng suốt, đừng để cái đời nó gạt gẫm khổ lắm. Chính chính mình bị đời nó gạt gẫm quá rồi, từ nhỏ tới bây giờ mình cứ chỉ mình cứ tưởng là đời là thật, là có ý nghĩa đặc biệt. Chừng mình đi sâu đi sâu rồi cỡ 50 tuổi 60 tuổi 70 tuổi rồi tính sổ lại toàn là nó gạt gẫm. Từ lúc mình thức tỉnh, mà thức tỉnh tuổi lớn chưa khó. Nào cái việc mà quay cuồng trong thời gian khi 18, 19 tuổi tới 6, 70 tuổi là mình thấy mình tôi tiêu cho nó diệt những cái nghiệp đó là mình thấy khó rồi, còn muốn chi là trước nữa. Một, thấy không? Còn cái lúc mà trước thì lúc mà thanh xuân đó, thì là tìm chưa ra. Nếu mà không có gần với thầy hiền bạn tốt, gần được giáo lý chân chánh thì làm sao mà tìm được đời mà quay cuồng hết trong cái cảnh gì. Còn những cái người mà rất có nhân duyên với đạo và thầy như hiện như đời trước đó, rồi sắc thọ tưởng hành. Cái mấy tuần trước là giảng về cái hành ấm, cái hành ấm này có cái gì đây đó, tôi làm lại một lần nữa, cái gì nhầm cái đó, hành đây cái nghĩa của chữ Trung Hoa vậy, thiên lưu biến chuyển. Thiên lưu biến chuyển nghĩa là gì, thế nào? Tâm chúng ta khi nó đã vọng rồi, tâm chúng ta khi nó đã vào trong giấc ngủ rồi, quý vị nên nhớ tới mộng trong kiến thức, nó vẫn làm việc luôn luôn từ cái giờ làm việc, nhưng mà làm việc trong cái trong sự ngủ. Còn khi mà thức á, thì nó làm việc tới là năm giác quan hay là sáu giác quan ý thức. Thành ra khi chúng ta thức á, cũng làm việc nhưng mà con người thấy mệt, là vì bị đấu cản bên ngoài quá nhiều, mắt thấy sắc tai nghe tiếng mũi ngửi mùi quá nhiều. Nhưng mà khi chúng ta ngủ quá thì vẫn cũng làm việc như thường, nhưng mà làm việc trong phòng yên tĩnh hơn, cho nên ngủ rồi thức dậy thấy khỏe chút, khỏe hơn là cứ thức. Thì chúng tôi muốn nói cái đó để giải nghĩa cái chữ hành thống như quý vị thấy rất rõ thêm. Thì khi chúng ta sanh ra cho đến ngày giờ chúng ta tắt thở, từ cái dẫn nghiệp cho đến cái mãn nghiệp, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên, thì từ giờ sanh cho đến giờ chết, thì trong lúc đó từng tích tắc từng sát na nó đi là hành. Cái này có nghĩa, tôi đơn cử một cái ví dụ nữa để quý vị thấy. Ví dụ như bây giờ một cái trái cam, khi vừa đậu được trái cam, sau khi đụng hoa đậu được trái cam rồi, đó là tôi chưa nói tới cái trước nữa. Cái trước nữa khi mà từ thân cây cam sinh ra hoa của cam rồi đó, cái đó thôi nó dài dòng quá, mình nói bây giờ nó chỉ trong cái trái cam nhỏ, rất nhỏ xanh, quý vị thấy nó xanh chua. Qua mấy tháng đó có loại 3 tháng, có loại 5 tháng, có loại 4 tháng, có loại 2 tháng. Nghĩa là khi đến khi nó chín á thì nó lại vàng, mà nó lại ngọt. Khi nó mới xanh ra cái trái nó xanh, mà nó lại chua, và cái trái chua. Thì từ cái khi nó vừa đậu cái trái cam cho đến khi cái trái cam nó chín là luôn luôn trong đó nó làm việc luôn. Mình thấy được, nhưng mà trong tích tắc nó làm việc, cũng như phân chúng ta. nó già từng giờ từng phút, nó chết trong này nè, nó chết trong này, nó chết đâu, cái tế bào nó chết, nó thay tế bào này, nó đổi tế bào kia, nó đủ kiểu trong này hết á. Cho nên gương mặt mình coi, cái hồi 3-4 tuổi chụp hình coi bụng ngon rồi là nó tủ tưởng. Mà lên tới cái hầm mấy tuổi chụp hình thấy khác rồi. Ba mấy tuổi thấy khác, già chụp để rồi để so sánh với cái hình màu 3-4 tuổi coi, nó khác cả nha. Là để mình biết rằng nó thay đổi gì. Thấy không? Do đó cho nên chúng ta hiểu được cái điểm đó rồi. Hành ấm là gì? Tất nhiên là cái sự thiên lưu biến chuyển của dòng tâm thức chúng ta từ khi sanh đến khi chết. Tôi chưa muốn nói trước đó, trước khi sanh, khi kiếp trước nữa chưa nói, cũng như sau khi chết, nó đi đâu nữa chưa nói, chỉ tầm, thì nó như thế này, nó đi như thế này. Mà bây giờ đây, ra xong nó chậm. Đại định thủ nó đi, nó chậm nó nổi. Bây giờ mình phải tạo. Tâm chúng ta ý, vọng tâm chúng ta ý, chúng ta giống như con vượng, nó truyền hết cây này tới cây không bao giờ nó ngồi yên. Đó. Thì bây giờ mình sao phải chậm ra nè. Thì gắn làm sao mà con vượng mà bắt nó ngồi để chắc hai người nó sống không? Thì đỡ rồi. Tâm thức mà. Đến cái bài này là tuần rồi đã giảng năm thứ thức ấm ma rồi. Bây giờ đây là tới cái phần thức ấm ma thứ 6. Nhưng mà trước khi mà đọc giảng bài này thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị một hai bài thơ trong đạo. Để quý vị ý thức được từ cái vấn đề mà về thức ấm. Thức phân biệt đường tà rất dễ, quý vị nghe không? Thức phân biệt. Vì làm sao cái bài đó không được, em không uống bữa kép rồi nó mở nó rớt. Thức phân biệt đường tà. Đường tà rất dễ. Thức phân biệt đường tà rất dễ. Muốn tiên tu có thể lâu lâu. Muốn tiên tu có thể lâu lâu. Có thể lâu lâu. Xong khóc đâu. Ra quân dẹp loạn cho xong. Ra quân dẹp loạn cho xong. Đây mình học đạo nha, nó được kể cho ra quân rồi nó sao thì tấm tụi lên sân này nó dẫn dẫn đi ra quân nó còn kéo được một quá trời nên là sao đây là mình dẫn được khá ra quân là đánh giặc mình vậy nè, đánh cướp vậy nè, thì mình mà thắng được rồi á là mình muốn thắng bên ngoài, mình muốn thắng kiểu gì cũng được, kiểu này là thắng. Còn nếu mà mình mẫu mình mà chưa thắng được á thì đừng nói chuyện thắng được rồi. Cao vậy đó thôi, áp bức người ta vậy đó thôi, dùng cho mạnh thiết yếu, dùng cái khôn lớn dại, dùng cái thế lực mánh khóe để mà ép được cái lực chống ăn của mình hết á, cũng là mộng nữa, thấy không? Làm sao mình chiến thắng được, chiến thắng với mình máu là quanh quanh vậy, chiến thắng với mạnh dễ lắm. Mà biết mình biết bệnh chút, có bệnh cơ đồ trọng, biết có đủ khí đấu là bắt chiến bắt thắng với mình. Nhưng mà chưa ra thì thắng chứ không có thắng được bọn tâm máu là chiến tư, nó là quanh biệt. Câu cho, chỉ huy anh ấy đề phòng ngoại lai. Chỉ như nè, huy anh, thì anh là phải giúp qua nè, anh ấy là phải giữ rồi, đợi đề phòng ngoại lai, chỉ huy anh ấy đề phòng ngoại lai. Đề phòng ngoại lai. Rồi, câu nữa anh, bài nữa anh. Bài nữa. Người tu hiền chánh đạo hoằng khái. Bên này đây là con đầu trà, con đỉnh rồi. Người tu hiền. Người tu hiền chánh đạo hoằng khai. Chánh đạo hoằng khai. Người tu hiền chánh đạo hoằng khai, diệt ma chướng Như Lai hiển lộ. Diệt ma chướng. Ma chướng Như Lai hiển lộ, Như Lai hiển lộ. Diệt ma trước Như Lai hiển lộ, bốn phương thế giới quá độ. Bốn phương, bốn phương thế giới, thế giới quá độ. Độ vô minh quét sạch giác ngộ toàn trống. Vô minh quét sạch, quét sạch giác ngộ toàn trống, giác ngộ toàn trong, trong tức là chân tâm á, toàn trong. Rồi hai bài đó cái gì hiểu được hai bài đó cũng là hiểu hết tâm yêu rồi. Rồi em cái gì gán nè hả? Thức phân biệt đường tà rất dễ, muốn tiên tu có thể long đông. Ra vưng dẹp loạn cho tâm, chỉ huy anh ấy về phòng mãi mãi. Cái gì? Người tu hiền chánh đạo hoằng khai, diệt ma chướng Như Lai hiển lộ. Bốn phương thế giới hóa độ, vô minh quét sạch giác ngộ toàn chấm. Rồi dễ dàng nè. Thức, thức đây là chỉ cho thức ấm mà, chỉ cho thức ấm, chỉ cho thức ấm, thức ấm. Thức mình tiếp tục kỹ là nó như thế này nè. Ấm, ấm, chỉ là chỉ thăm mà phải đọc thăm. Thấm là che, cái nghĩa nó là che. Đó. Thức đây là cái hiểu biết, cái hiểu biết của mình nó che lấp cái bản tánh. Mà tại sao mà biết mà lại che lấp cái bản tánh? Để giảng chứ, là bởi vì biết đây không phải là biết cái phần chân mà biết cái phần vọng. Đó, nó khổ vậy đó. Cái phần, bây giờ mình trở về cái chân, trở về cái phần chân, cho nên tu tập là trở về cái này, cái thấm gì đó. Còn lâu nay là mình cứ theo cái này, mình đặn vào trong cái này nè, đủ kiểu, đủ kiểu, đủ cách hết trong cái này nè. Để nó thôi thì nó không có khác, đủ một ông này thôi chuyển thức thành ký. Bữa trước tôi giảng rồi, lắm cho nó đục hết để trở thành nước trong. Đừng cái đem cái nước đục này đổ đi, đục cái nào để cắt tay mà cầu nước trong bao giờ sao hiểu. Thức đây là chỉ cho thức ăn. Tôi vừa giảng là thức phân biệt, nó phân biệt lắm. Thiên hình vạn trạng về cái thức ấm này nó đã làm cho mình quằn quại đau thương từ nhiều lần nhiều kiếp tới bây giờ rồi. Mà bây giờ mình được cái nhân duyên một chút, gặp được giáo lý, gặp được Phật pháp mà không biết tu tỉnh nữa, rồi đây không biết đi tới đâu. Chứ là tiền lộ văn văn vị thi hà phản, đường trước mờ mờ, không biết rồi mình sẽ đi đâu. Cho nên người mà tu tập kỹ lưỡng á, kỹ lưỡng một chút á, đã ý thức được mình. Sau khi mình bỏ xác thân này, mình có quyền chọn lựa cái đâu chứ, thấy không? Còn bây giờ đây mình không chịu để ý. Giấy tờ không lo xin, tiền bạc không lo vô nhớ, hành lý không lo sửa soạn. Mà cũng muốn đi vậy, cũng muốn đi. Thấy người ta đi được cũng bắt xếp, muốn đi mà không có gì nào. Chứ bây giờ ta quyết định là bây giờ trong năm châu bốn biển đó mình đi về châu nào nè. Thì bây giờ phải quyết định là phải đi cho được. Mà muốn đi cho được là phải sao? Trước hết là đây nói ví dụ, rồi tôi muốn nói về chuyện thiện tu, là mình phải đó. Rồi đó giấy tờ tôi học để sống kìa. Rồi kế đó nữa là hành lý, thuốc men rồi mang theo. Đúng như vậy. Bây giờ muốn cho Đức Phật đã chỉ cho chúng ta mang kinh quá dễ đi. Ngài có chỉ cho chúng ta mười cái pháp giới. Mình đây là chỉ nằm trong một cái góc nhỏ của một cái pháp giới của nhân loại thôi. Đức Phật chuyển hóa rõ. Các bạn giảng xong, giảng trên năng nguyên này xong rồi tôi sẽ giảng đó lại cho quý vị. Nghĩa là Đức Phật chia ra có Phật, thế giới của Phật, thế giới của Bồ Tát, thế giới của Diệu Giác, thế giới của Tinh Văn, thế giới của Trời, thế giới của Người, thế giới của Atula, thế giới của Nhà Quỷ, thế giới của Súc Sanh, thế giới của Địa Ngục. Thì bây giờ đây mình coi thử mình tạo cái nhân gì, mình muốn đi về đâu. Thì tự nhiên hả, nghĩa là mình muốn phải trở nhất định sau khi tôi bỏ cái sắc thân mình nhất định sẽ trở về thế giới Tinh Văn. À là không. Thì bây giờ cái công thức mình tới đâu mình tu chứ gì? Họ không có mơ lắm, không có sai gì đâu.
mà tại vì chúng sanh không biết thật hành.
Nói sao nghe thì cũng được lắm, nhưng mà về tới nhà rồi quên,
hoặc là đâu cũng trở về đó,
cũng gắng thực hành được đôi ba tuần mà hãy thấy một lần thực hành ở trong này nó chống chọi, nó phá
bệnh hoạn, chuyện này chuyện chưa tới, buồn ngủ, thế là vô tụng kinh thì thấy buổi đầu thì còn hơi cảm ảnh một chút, cái buổi sau thấy nó mệt mỏi quá,
rồi nó đủ kiểu hết, rồi
bại, chứ là chịu bại động.
Cứ như thế mà nhiều vị đã đến than với chúng tôi đó, nó khổ quá mà thầy khổ quá, màu xìu thì mới vừa xếp bằng cái là anh bắt đầu ngủ rồi. Nó khổ vậy nó ngủ mà cho đến nỗi người tới kêu cũng vậy, như cái đầu đó à. Rồi ra còn nó dốc với tôi thiền khá cao rồi, rồi không sức nổi. Cho nên là ta nói với chúng tôi nói chuyện ngủ quên. Mà dù cái nỗi vậy nó chịu nổi khó, bởi vì nó khó. Cũng vì cái lẽ đó đó mà nó nói chuyện như là xuất gia. Bởi vì xuất gia nói cho đúng thì nó dễ hơn, sự tu tập nó dễ hơn. Là bảo vì sát bên mình cái luật cái lệ nè, sát bên mình cái trúng cái lý nè, sát bên mình cái thiện cái hữu nè, không lẽ là bây giờ tới cái giờ thì ta đi tôn đi điện nằm ở ngủ à, và đâu có được, thấy không, tới bây giờ ta ngồi thiền rồi không lẽ là mình ở đây đắp mình nè quán được. Nó thế mà nhiều khi trong chúng thỉnh thoảng con cũng có rồi, con ma làm biến nữa là nó hiện lên cũng có nữa đó, nhưng mà đi ca còn ở nhà mình được ở nhà nằm suối nữa chứ, chứ đâu phải đâu rằng do đó chứ là cái trợ duyên hay là cái tháng duyên mà người ta mới phát sanh người ta hay tu là vậy, không có gì lạ hết á. Chứ nếu ở nhà mà tu kỹ lưỡng đủ sức để chiến đấu như cái nguồn ám ma của mình ở nhà, ở đâu là tu cũng thành được, phải không, chỗ nào tu cũng thành hết á. Nhưng mà ở chùa có nhiều cái trợ duyên hơn, đúng vậy đó, ăn cùng ăn, nghỉ cùng nghỉ, rồi giáo lý nghĩa là học luôn luôn về cái pháp, dựa cái thuốc Phật pháp mà cứ uống mãi mãi thì nó phải. Còn ví dụ như quý vị mà đau 3 tháng nó uống được một chút giáo lý mà chung không chung chung tân ly nữa đó, mà uống không biết là nó đi tới đâu nữa đó, bệnh nam chữa mắt thấy không, mình thì nhức đầu là đưa cái thuốc khác, đưa thuốc đau bụng, dù cho nhân về bỏ nó tới thì mới uống đó, khổ vậy đó. Sức phân biệt đường tà, nói về đường tà tức là đi xuống thì là dễ dễ lắm, nghĩa là nói về đường tránh đó, cho nên gọi là ở trong kinh Phật có nói là tức là tinh tấn giả thiểu, giải đại giả đa, trì giới giả thiểu, phá giới giả đa, niệm Phật giả thiểu, cầu thần giả đa. Thì chúng tôi muốn nhắc cái chỗ này, cái người niệm Phật tu tiến suy nghĩ, niệm Phật là gì, là suy nghĩ cái chuyện sáng suốt giác ngộ để đi lên thì phá giới. Mà cái người cầu thần có cái chuyện mà gọi là tà chướng á, thì lại quan nhiều, nó khổ nó nổi như vậy đó. Cũng như mình hàng ngày mà mình nghĩ tới mình luận đạo hay là mình luận nước tiền cái gì đi lên á, thì giờ hình như nó không cho phép mình mà rất ít. Còn những cái chuyện mà thế gian bạn bè huynh đệ hay là sách vở tất cả những cái trường hợp gì của đời á, thì nó lại quá mạnh, mở mắt ra là thấy mày hết. Còn cái chuyện mà đưa mình lên do đó cho nên suy nghĩ cho kỹ thì cái sự thật ra Phật nói tôi không có khó đâu, thành đạo chứng đạo nên mà tại vì chúng sanh cũng lắm khó mà tiến là cái chỗ đó. Nó đường là rất dễ, nghĩa là rất là dễ, có thể dễ mà đi về con đường tà, bởi vì cái con đường đó, con đường của mình đi đã quen rồi từ kiếp trước nữa. Vì thế cho nên đến tới cõi này hay cái gì vọng á thì nó đến với mình là
dễ dàng,
mà cái gì chân đến với mình á thì nhiều khi mình còn bác ra, nó dậu ra nó bác ra đó, là cái nghĩa vậy thôi, không có gì hết á. Thành ra mình là người muốn tìm hiểu đạo, chứ không phải là Phật tử muốn tìm hiểu đạo, thì mình cứ tìm kỹ lưỡng.
Ở vì giáo lý đạo Phật thì tôi thường thư cái gì rất sống động, giáo lý đạo Phật thì ta chỉ cho một cái nguồn sống cho mình rồi. Chúng ta sống mà nếu không có hấp thụ được cái giáo lý đặc biệt của đạo Phật thì dù tu cũng sống thấy vui, không có cái gì đặc biệt. Thì cái đó phải tìm, phải hiểu, tự mình tìm hiểu rồi mình suy nghiệm rồi mình suy xét, chứ không phải nghe chúng tôi nói gì vậy là suy liền đâu. Cứ tìm hiểu rồi nó sẽ thấy những cái gì đặc biệt, tôi là thành tâm những cái pháp đó, những cái pháp mà Đức Phật đã tìm rất công lao.
Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, mà cái kiếp chót của Ngài phải ở nơi kêu là đi tham khảo giáo lý. Nói theo mình bây giờ gọi là đi học đó. Ngài 5 năm trường coi như là đi tham khảo giáo lý với các nhà cao tiếng mà tu hành lúc đó. Rồi 6 năm Ngài còn thực hành tu khổ hạnh, 11 năm trường. Chứ đâu phải ít sao? Đó là cái chốt của Ngài đó. Mà mỗi ngày coi như là gì? Ăn một ít mè, một ít bắp để mà tìm chân lý. Vì chúng ta đã tìm chân lý. Khi mà tìm chân lý rồi thì Ngài tuyên bố lên đó chân lý như vậy. Cho nên khi mà Ngài thành đạo với cộng đồng đề có gì đó, Ngài nói lạ. Lâu nay thế ra mình đi tìm chân lý, mình tìm thành ông Phật. Sự thật đầu tiên thì Ngài cũng nghĩ như chúng ta này, nghĩ rằng cái này mình tu cộng nữa thành ông Phật nào đâu khác, ở đâu có nhập mình cái đồ trên này, ngồi trên này có hậu ra cũng chiếu luôn này. Đấy là cái lúc mà Ngài thành Phật, Ngài tuyên bố đâu này đó. Mình thành ông Phật của mình đã có sẵn. Khi mà ngồi dưới cậu dây Bồ Đề đó, Ngài nói rằng nhất thiết chúng sanh tụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Tất cả chúng sanh đó cũng như Ngài đều có cái trí tuệ đức tướng của Như Lai. Như Lai chúng ta sẽ giải cho cái gì nè. Mà tại vì không biết khai thác, không biết làm một cuộc thí nghiệm, cho nên tôi là thí nghiệm không có gì lạ hết á. Một nhà bác sĩ, một nhà bác học, người ta thí nghiệm bằng thứ này thứ kia, bằng công thức của khoa học. Bây giờ người tu thí nghiệm về tâm linh, để tôi đúng gì đâu. Đức Phật hoàn thành cái cuộc thí nghiệm của Ngài thành công, mà danh từ của mình dịch sang gọi là thành đạo, thành Phật. Cái nói gì đó là hoàn thành cái sự sáng suốt giác ngộ, biết cả vũ trụ nhân sinh, biết được cái gốc sanh tử luân hồi của con người. Bây giờ tôi là cầu cái đó, cầu thiền là cầu cái đó, chứ phải mà thiền ngủ lên ngủ xuống. Có một người nói rằng, chắc có một người thiền đó là cũng bỏ hết công ăn việc làm cũng vậy, mà có nhiều người thấy nó vô vị lắm sao? Ta đi ta làm đời sống còn phải cạnh tranh, vô cứ ngồi hoài nó ngồi hết giờ này giờ kia. Cho nên tôi nói khéo tu thì nổi, và cũng tu thì vậy là ngồi thiền, tất nhiên là để mà chú là thí nghiệm, làm một cuộc thí nghiệm về tâm linh. Thành ra trong cái lúc đó làm việc nhiều lắm, chứ không phải là vô đó mà ngồi ngủ coi như thế nào. Nhưng mà đâu có phải một mai một chiều được. Cho nên là hay ngồi phải cho đúng lúc này, đúng cách này. Rồi cái giai đoạn đầu phải sao nè, giai đoạn kế tiếp thì sao nè, lên tới một cái mắt thang nào bị cái loại gì nó phá nè, lên tới một cái năm nào nó bị cái gì nó bị cái Phật đâu mà nó Phật đâu mà đó Phật đâu mà Phật tánh nó đâu thì ma chúng lên đây, Phật ở trong này nè, Phật ở đâu thì ma nó đó, mà luôn luôn là ma thì cao tới, Phật cao nhất thích ma cao tới. Tất nhiên là cái ý là nói như thế nào, tất nhiên là nói rằng Phật tánh trong con người mình có, nhưng mà chỉ có một, còn mai chúng đủ ăn tham ma sân ma si ma mạng ma ni ma a thiếu rất đủ trong con người mình hết á. Ta nói rằng hễ hở ra một cái á là ma chúng nó hiện lên, còn Phật thì không. Coi đi, cái giờ nào mình tỉnh lắm, cái giờ nào mà mình thức tỉnh lắm, quả may mới có một chút xíu cái Phật tánh lưu lộ ra thôi, còn tất cả là ma chúng không. Thôi tánh này tới tánh kia, cho nên cái câu nào chất phân biệt đường tà rất dễ, muốn tiến tu có thể long đong là ý. Chúng tôi dịch ra cái câu này là nói rằng người tu khổ lắm chứ không phải sung sướng gì đâu, bởi vì khổ cho đến nỗi hơn là một anh chiến sĩ nằm mặt trận lượng, chứ không phải người tu mà dễ đâu. Bởi vì anh chiến sĩ nằm mặt trận là người ta có binh thơ đồ trận, người ta có chỉ huy mặt trận đâu đó đàng hoàng, dễ thắng. Còn ma chứng cái giặc mà mình đánh, cái giặc trong con người mình nó không có vị trí, nó nổi lên bất cứ lúc nào, không nhờ giới luật, không nhờ kinh điển, không nhờ thầy tổ, không nhờ thiện hữu tri thức là chết. Cho nên người ta phải dòng là vậy đó. Cho nên có cái câu muốn tiến tu có thể long lắm, long lắm có nghĩa là khổ sở. Nếu còn khéo nữa là thấy rằng nó khổ sở nó đủ kiểu hết rồi. Bảo vì sao như hồi nãy tôi nói đó, hồi giờ là mình chạy theo nó dẫn đâu mình chạy theo đó, cái vọng. Bây giờ mình biết rồi, mình biết lâu nay vì cái vọng này, vì cái ma chướng của ngũ ấm này mà làm cho mình phải thất điên bát đảo, làm cho mình phải sanh tử luân hồi. Cho nên mình phải biết từ từ. Thân thương thì nó thắng. Đó là chuyện thương. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tận cuối cùng của Ngài. Ngài thắng quanh quanh liệt liệt dưới cội cây Bồ Đề. Ma bên ngoài đã tính nó phá, thiên ma ba tầng không được. Kênh nhất, kênh nhì, kênh ba. Đến kênh tư, kênh năm chính là những ma chướng, mà những ma chướng mà còn lại đó, còn sót lại đó. Phá một tầng cuối cùng. Mà Ngài chiến thắng được như vậy là quý vị biết lại, biết nhờ cái gì nè. Tâm của Ngài nó đã sáng tỏa hết rồi. Không còn gì mà gọi là mê hoặc Ngài được. Cho đến nỗi những cái vọng tâm trong con người mà nó hiện nguyên hình của công chúa Gia Du Đà La. Phật chịu Phật nói, dầu có Gia Du Đà La thiệt tôi nói cũng là một để giao cũng không có nghĩa lý từng tới đây. Đó, thành ra Ngài chiến thắng tất cả, cuối cùng rồi là sao gọi là tuyên bố thành công. Sao mai vừa mọc là Ngài tuyên bố với Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Ngài nói rằng đã thành một, coi như là được hoàn thành một cái cuộc thí nghiệm. Mà cái danh hiệu người ta gọi là Anuttara Sambuddha, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Muốn tiến tu có thể làm đâu cho nên khổ lắm. Thì ta người tu khổ chứ không có sung sướng gì. Có nhiều người ta biết ta nói chắc là tiêu tu xuống. Nó vô chùa tu chắc xuống lắm. Thấy không? Nó không sung sống rồi, nó không tự thỏa. Nó bỏ lòng như sống như vô vàng cho xuống. Nó làm gì làm ngày tháng xuống. Đó, khổ lắm. Nếu mà thiệt mà vô để mà giữa nó cũng được ẩn vui nhân Phật á. Thì thế ra cái đó, ở đó là tẩu lắm, tẩu hơn. Thế nên ông bài cà sẽ gọi, thánh nhân sẽ gọi nó, chung là không tu tẩu ít, mà có tu thì ý nghĩa như vậy, chỉ là tu ít. Thế nếu thiệt là tu mà đúng á, tu giả tư thờ này phải lo giữ gì từng lý từng cái khổ đấy. Nhưng mà nãy tôi nói giống như anh chiến sĩ, lòng đau lắm. Rồi, ra quân dẹp loạn cho xong, ra quân tất nhiên là bây giờ, coi như đời này mình phải ra tay tu tập, tức là ra tay chứ gì nữa. Còn giờ mình cứ tùy thuận theo nó dẫn đâu đi đó. Đó, bây giờ nên nhất định là phải làm sao chỉnh đốn lại, mà muốn chỉnh đốn lại hàng ngũ bây giờ giáo dục Phật để lại, tìm điện Phật để lại, luận lý pháp tài hiện chánh Phật để lại, và ra quân đâu vào đó, đâu vào đó. Thì như vậy đó, để mà dẹp loạn bao nhiêu cái loạn ly mà từ bấy lâu nay chúng ta cứ bị hoài. Ví dụ như tham lam nó khởi lên, nó làm điên con người, giận tức nó khởi lên, nó làm khùng con người, si mê nó khởi lên, không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là vọng, là cũng chết, vâng vâng. Đó là tôi nói chỉ ba cái chuyện đó. Thì bây giờ đây mình phải dẹp những cái tham lam. Khi tham lam nổi lên phải chặn bằng cách nào, khi giận tức nổi lên phải chặn bằng cách nào, khi si mê nổi lên phải chặn bằng cách nào,